vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Vâng, theo tôi nghĩ đối với nhiều các cái quý vị thính giả nghe thì có vẻ đây sẽ là một cái tin rất là sốc đối với cả nhiều cổ động viên của đội tuyển Úc, và có lẽ rất là nhiều người buồn vì huấn luyện viên Ange Postecoglou có lẽ là một trong những cái huấn luyện viên thành công nhất đối với tuyển Úc sau huấn luyện viên Gus Hiddink. Về cá nhân tôi thì theo tôi nghĩ trước hết là nếu không có lửa thì sẽ không có khói. Bản thân huấn luyện viên Ange Postecoglou đã nghĩ đến việc là thoát từ đội tuyển Úc trong một khoảng thời gian rồi, thế nên là báo chí cũng đã đưa về cái tin này là có thể ông sẽ từ chức trước khi World Cup diễn ra hoặc là sau khi World Cup diễn ra. Về cá nhân của tôi thì tôi nghĩ đây là một sự ra đi mà cũng mặc dù nó là một cái hồi kết đối với một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử của bóng đá Úc, nhưng nó cũng là mở ra một cái chương mới tốt đẹp hơn cho bóng đá Úc. Đội tuyển Úc trong dưới thời huấn luyện viên Ange Postecoglou thì đạt được đỉnh cao khi mà chúng ta giành được cái chức vô địch của Asian Cup năm 2015 trên sân nhà. Kể từ đó đến nay thì đội tuyển Úc không trong lối chơi thì không có gì mới lạ, và trong cái vòng loại World Cup vừa rồi thì có thể nói đội tuyển Úc thi đấu rất là chật vật, và đặc biệt là ở vòng loại thứ ba khi chúng ta phải rất chật vật mới giành được cái suất đá vớt, và trong hai trận playoff thì chúng ta cũng thi đấu rất là chật vật. Có lẽ bản thân huấn luyện viên Ange Postecoglou cũng thấy rằng là với cái tình hình hiện tại và với cái năng lực hiện tại thì có lẽ ông sẽ không đưa được đội tuyển Úc đi xa hơn cái vòng bảng của World Cup năm 2018, và chính vì thế mà ông muốn nhường lại cái cơ hội này cho một người mới, thổi một luồng sinh khí mới vào đội tuyển Úc, và có lẽ một huấn luyện viên ngoại với nhiều kinh nghiệm trên trường thi đấu quốc tế hơn để đưa đội tuyển Úc lên một tầm cao mới. Tôi thực sự rất là khâm phục huấn luyện viên Ange Postecoglou, bởi vì nếu mà ông muốn dã từ đội tuyển Úc thì ông có thể dã từ từ cách đây một năm, có thể dã từ từ cách đây 6 tháng. Nhưng ông muốn làm nốt công việc của mình đã khởi đầu, đó chính là đưa đội tuyển Úc đến với World Cup 2018 giành cái chiếc vớt, và ông đã làm được điều đó, và bây giờ thì ông trao lại cái cơ hội này cho một người sắp tới, cho một huấn luyện viên tương lai, và đây là một cái vị trí rất là tốt cho cái vị huấn luyện viên mới khi mà đội tuyển Úc có khoảng tầm 6 tháng để chuẩn bị cho kỳ World Cup năm 2018.
Vâng, có thể nói đây là một cơ hội để mà thay đổi, để mà tạo một cái bước ngoặt mới. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại chặng đường của Postecoglou cũng thấy rằng là nếu như không có ông thì đội tuyển Úc chúng ta không có được ngôi vô địch Asian Cup năm 2015 vừa qua, cũng như là không có được một cái lứa cầu thủ kế cận. Bởi vì thực sự ra là nền bóng đá Úc cũng chưa thể sản sinh ra những người như Tim Cahill trong một cái thời gian ngắn được. Đó là những cái đóng góp, đó là những cái đóng góp của Postecoglou. Tuy nhiên, thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ như thế nào nếu như một huấn luyện viên, một nhà cầm quân mới lên nắm tuyển trong vòng khoảng 6 tháng để mà tới được World Cup thì cái cơ hội rõ ràng là nó không lớn, đúng không ạ?
Vâng, có lẽ cái sự hiểu biết của các ông huấn luyện viên mới đối với đội tuyển Úc sẽ là không lớn khi mà họ chỉ có 6 tháng để chuẩn bị, và các cái trận đấu sắp tới chủ yếu là các cái trận đấu giao hữu. Thế nhưng nếu mà chúng ta đưa một ông huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên nội thì là am hiểu rất là tốt các cái cầu thủ của đội tuyển Úc, hoặc là một huấn luyện viên ngoại thì họ lại có rất là nhiều kinh nghiệm trên đấu trường bóng đá quốc tế hay là đấu trường bóng đá ở cấp đội tuyển quốc gia, thì theo tôi nghĩ cả hai điều này đều tốt cả. Nếu chúng ta tìm một ông thầy ngoại có nhiều thành tích thì ông này sẽ đem lại những cái kinh nghiệm quý báu khi thi đấu trên trường quốc tế. Còn nếu chúng ta chọn một ông thầy nội, thì ví dụ như là huấn luyện viên Graham Arnold hay là Tony Popovic, thì đây là những cái huấn luyện viên am hiểu cái lối chơi và tâm lý của các cầu thủ Australia. Thì dù gì đi nữa thì theo tôi nghĩ đây cũng là một điều rất là tốt khi mà bóng đá của Australia sẽ bước sang một trang sử mới, và hy vọng rằng đây sẽ là những cái trang sử rất là tươi đẹp, bởi vì huấn luyện viên Ange Postecoglou mặc dù ra đi nhưng đã để lại một cái lứa cầu thủ đầy triển vọng cho đội tuyển Úc, khi mà chúng ta có rất là nhiều các cái cầu thủ tấn công rất là xuất sắc như là Tommy Rowick, như là Aaron Moy hay Massimo Luongo và cả Matthew Leckie nữa. Thì hy vọng rằng huấn luyện viên mới sẽ biết sử dụng tài năng của các cầu thủ này để chúng ta trước hết là có một kỳ World Cup thành công, và sau đó là những cái chiến dịch như là chiến dịch bảo vệ cái ngôi vô địch châu Á vào năm 2019.
Vâng, trong cái giai đoạn này, trong cái thời gian này thì rõ ràng mặc dù chúng ta nhìn một góc độ nó tích cực hơn bởi cái sự ra đi của ông Postecoglou, nhưng chúng ta nhìn cái nỗi khó khăn đối với Liên đoàn bóng đá Úc, bởi vì lúc này chắc chắn họ đang rất đau đầu để tìm một cái huấn luyện viên mới. Theo anh đó, thì với một cái nhà cầm quân mà như anh nói có thể là ngoại hoặc nội, nhưng mà chúng ta cần cả hai. Một, đó là cái kinh nghiệm thi đấu trên trường quốc tế. Hai là am hiểu cái thực lực của các cầu thủ Úc. Thì với cái World Cup sắp tới đây, cái quyết định của ông Postecoglou là một cái quyết định mang tính thực tế. Đấy, tức là sử dụng cái người ta gọi lý trí nhiều hơn, bởi vì ông nhìn nhận được cái thực tế của đội tuyển như thế nào, ông biết rõ. Thì theo anh, chúng ta có nhiều cơ hội ở World Cup hay không?
Theo tôi nghĩ nếu mà chúng ta có sự bổ nhiệm xứng đáng tốt thì chúng ta sẽ có một kỳ World Cup thành công, bởi vì đội tuyển Úc thì thực ra chúng ta khi ở vòng loại World Cup thì chúng ta sẽ thi đấu những cái trận đấu gọi là trực tiếp, và đây là những cái trận đấu một giải đấu mà đội vô địch chỉ thi đấu có 7 trận mà thôi. Thế nên chúng ta cần tạo ra một đội tuyển thi đấu tốt chứ không cần phải một hai cầu thủ thi đấu tốt. Ý kiến riêng cá nhân của tôi thì chúng ta nên bổ nhiệm một cái vị huấn luyện viên ngoại có nhiều kinh nghiệm ở bóng đá châu Âu, vì đây là cái nền bóng đá phát triển nhất trên thế giới. Ví dụ như huấn luyện viên Ronald Koeman chẳng hạn, đây là huấn luyện viên hiện giờ đang không có một công việc nào và ông có thể dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. Nhưng mà cùng với việc bổ nhiệm một cái vị huấn luyện viên ngoại thì chúng ta nên có bổ nhiệm các cái trợ lý là những người rất am hiểu về bóng đá Úc và các cầu thủ thi đấu ở đội tuyển Úc ở giải A-League. Ví dụ như là huấn luyện viên Graham Arnold. Điều quan trọng là chúng ta làm sao thuyết phục được các cái vị huấn luyện viên nội như là Graham Arnold hay như là Kevin Muscat để làm trợ lý cho huấn luyện viên ngoại thì là cái điều rất là khó. Thế nhưng nếu mà chúng ta có một sự kết hợp hoàn hảo như thế thì không có lý do gì chúng ta không mơ ước rằng đội tuyển Úc sẽ được đi xa hơn vòng bảng tại World Cup 2018.
Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của bình luận viên Việt Hoàng về cái chuyện mà sử dụng huấn luyện viên và sử dụng những cái người trợ lý cho hợp lý để mà phù hợp với cái nhu cầu của đội tuyển. Và chúng ta cùng chờ mong vào những tháng tới đây, không những là ông thầy mới mà chúng ta sẽ có những cái bước đi mới, những cái gương mặt mới và cái lối chơi của đội tuyển Úc sẽ có phần tiến bộ hơn để mà có nhiều kỳ vọng hơn vào kỳ World Cup. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.